giống như là cái gì, bồ đào đó là cái gì ha. Thợ trồng nho mà không biết cái thứ này là lỗi lầm lớn, chứ bồ đào là nho mát giống như thế nho vậy đó. Bởi vậy cho nên người ta nói bồ đào tửu là ngữ nho, còn nói bồ đào đó là trái nho, nó mát nó giống hình trái nho đó. Cái phù căn tứ trần, tức phù căn này do tứ trần nó kết hợp thành đó, cho nên nói luôn phù căn tứ trần này nó dông rủi theo sắc. Như vậy thì giải thích cái khằng thứ nhất, từ cái tánh viên viên tạm hay là diễn viên tạm đó, rồi nó bị khằng ở cái thấy ở con mắt, mà từ bị khằng ở con mắt rồi thì nó có cái thấy, thì có cái thấy thì nó đuổi theo cái hình sắc bên ngoài, đó là cái biết của cái thấy, do động tịnh vân vân. Hai cái thứ đó nó công kích lẫn nhau ở trong cái diệu viên, nó khằng cái trạm, nó phát ra cái nghe, cái tánh nghe đó nó sáng là cái tiếng, nó cuộn cái tiếng làm thành cái căn, cái căn nguyên đó gọi là tứ đại thanh tịnh, hay là tứ đại là tứ đại thanh tịnh nguyên đó mà gọi là cái lỗ tai, giống như là cái lá cây còn đương trong cái thời kỳ mà còn non đó, cái lá cây mà khi nó ra như lá sen, khi mà nó còn mới còn non thì nó sao, nó cuốn lại cái lỗ tai mình, nó cũng cuốn giống vậy đó, như lá sen non đó. Như lá sen non nó cuốn lại, chứ không phải lá mới, không phải lá mới mà lá sen non nó cuộn lại vậy đó. Cái phù căn tứ trần này nó dông rủi theo cái tiếng nó thành ra cái tiếng. Như vậy đó là cái khăn, cái diệu viên của mình ở lỗ tai, thấy không? Rồi thành có cái biết của lỗ tai, do cái thông biết vân vân, hai thứ đó cùng nhau mà phát ra trong cái diệu viên, nó khằng cái trạm, tức là cái lặng lẽ của cái diệu viên đó mà phát ra cái ngửi, cái tánh ngửi nó sáng nơi cái mùi hương, rồi nó nhận cái mùi thành ra cái căn, cái căn nguyên gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó mà gọi là cái lỗ mũi, giống như là hai cái ngón tay duỗi xuống. Phù căn tứ trần này nó đuổi theo cái mùi thì cái này dễ rồi. Do cái lạc và đắng ngọt, chữ biến là đắng ngọt chua cay vân vân đó. Còn chữ điềm là cái lạc, cái lưỡi mà khi không có nếm vị thì cái nó làm sao, nó lạc, khi nếm vị thì hoặc đắng ngọt chua cay vân vân thì gọi là biến. Hai thứ đó nó xen lẫn nhau nơi ở trong cái diệu viên, nó khằng cái viên trạm đó, nó tức là khằng một phần, nó dán, nó dính một phần của cái viên trạm rồi phát ra cái nếm. Cái tánh nếm này, chữ thường tinh là cái tánh nếm, nó sáng lên như vị, nó cột, chữ giảo là cột như vị mà thành ra cái căn. Cái căn nguyên gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó mà gọi là cái lưỡi, giống như là cái mặt trăng đầu tháng sơ yểm nguyệt. Yểm nguyệt tức là mặt trăng lưỡi liềm ở đầu tháng, giống như cái mặt trăng lưỡi liềm ở đầu tháng. Đức Phật nói cái nào nó có hình ảnh cái thế, nhưng mỗi cái nó đều có hình ảnh, mình không diễn tả nổi. Cái lưỡi mình nó cong cong, nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng gì đó, giống như mặt trăng lưỡi liềm. Rồi cái
cái phù căn tứ trần này nó dông rủi ra theo cái vị à. Rồi giờ tới do ly hiệp vân vân, hai thứ nó va chạm với nhau ở trong cái diệu viên, nó khằng cái chạm mà phát ra cái cảm giác. Cái tánh cảm giác này nó làm sáng cái xúc chạm, rồi nó góp cái xúc chạm thành ra căn. Cái căn nguyên này gọi là thanh tịnh tứ đại, nhân đó mà gọi là thân thể, như là cái trống cơm. Cái trống cơm mà mấy vị có đi coi hát bộ, có cái trống thì dài phải không, cái giữa thì eo nhỏ, hai cái đầu lớn. Thì giữa eo nhỏ thân mình nè, ở trên này nó lớn, ở giữa này nó eo lại, ở dưới nó lớn ra giống như cái trống cơm. Cho nên như yêu cổ tang, tức là giống như cái trống cơm, cái chỗ bụng nó đó, chỗ giữa đó, nó thắt lại. Phù căn tứ trần nó dông rủi theo cái xúc như vậy thì năm cái rồi. Và do sanh diệt vân vân, hai thứ nó liên tục ở trong cái viên diệu viên, nó khằng cái tánh trạm, trạm tức là cái yên lặng của cái diệu viên đó, nó phát ra cái biết. Cái tánh biết này nó làm sáng ở pháp, rồi nó gom cái pháp trần nó thành căn. Cái căn nguyên này gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đây mà gọi là ý tứ à. Cái ý tứ của mình đó, ý tứ của mình tức là cái chỗ mà nó gom cái pháp trần á. Như trong cái nhà tối mà thấy, cái ý tứ mình nó khởi suy nghĩ, như trong nhà tối thấy nó không rõ ràng, phải không? Nó suy nghĩ thì những cái suy nghĩ nó mờ mờ ảo ảo vậy thôi, nó không có rõ ràng nè. Cái phù căn tứ trần này nó đuổi theo pháp trần nè, như vậy thì nó đuổi theo pháp trần. Như vậy thì đó là hết sáu cái. Qua sáu cái này Phật giải thích như vậy để chi? Quý vị biết để chi không? Tức là sáu căn chúng ta nó có khằng một phần của cái tánh viên trạm, phải không? Nó có khằng một phần của tánh viên trạm, mà cái tánh viên trạm đó đó, cái phần đó là cái phần không sanh diệt, nó khằng ở sáu căn. Bởi nó có khằng một phần ở sáu căn đó, cho nên đứng về cái phần tánh viên trạm là không phải sáu, phải không? Nhưng mà bị khằng đó là nó có cái thấy cái nghe riêng biệt thành sáu. Như vậy thì biết rõ vậy. Nếu mình mở cái khằng của sáu cái đó rồi thì nó thành mấy? Thì nó đâu còn là sáu nữa, phải không? Mà không còn là sáu, người ta tưởng là một, chứ cũng không phải là một, mà chỉ là một tánh viên trạm thôi. Như vậy thì diễn đạt cái này nó rõ ràng, để chúng ta mới nhận ra nơi mình có một cái viên trạm nó bị dính ở sáu nơi. Bởi có dính ở sáu nơi cho nên cái dính ở sáu nơi đó nó có cái thông cảm nhau, liên hệ ở trong, chứ nó không phải là cái khu biệt mỗi phần. Hiểu vậy, thấy vậy thì mới biết, mình gỡ một cái thì mấy cái kia nó thoát được, thoát được thì trở về cái viên trạm, mà trở về viên trạm thì nó trùng khắp chứ nó không còn bị khằng nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái thân của chúng ta chỉ một khằng phần nhỏ của sáu cái nhỏ thứ của cái viên trạm thôi, cho là thấy nghe hiểu biết, rồi mình tự hài lòng, tự mãn cho cái hiểu biết mình đó là hay lắm rồi, phải không? Còn nếu mà mình gỡ được cái đó, cái khằng đó rồi, nó thoát ra thì cái viên trạm nó trùng khắp thì thôi, bất khả tư nghị, phải không? Đó, như vậy thì mới thấy cái tu không phải là cái chuyện nhỏ nhoi hẹp hòi, chỉ biết là làm một chút ít điều lành, bỏ một chút ít điều ác, gọi đó là tu. Mà tu là còn phải làm sao gỡ được cái khằng của sáu căn, trở về cái tánh viên trạm trùng khắp, mà cái đó mới là cái viên mãn công phu tu hành, mà một cái việc không phải tầm thường như người thế gian hiểu. Bởi vậy cho nên nói người tu là phi thường, phi thường ở chỗ đó mình làm một cái việc mà thế gian không bao giờ hiểu nổi. Người ta cứ hài lòng tự mãn cái thấy nghe hiểu biết của sáu căn đó là khôn đó là dạ gì đó, rồi tự mãn như vậy, rồi chết rồi không biết sáu cái đó đi đâu, rồi tưởng nó hết, phải không? Còn mình bây giờ biết rõ sáu cái đó là chỉ là khằng một phần nhỏ xíu của cái tánh viên trạm. À, từ cái tánh viên trạm đó bị khằng lại thành nó dính kẹt ở sáu cái đó, có sáu cái hiểu biết. Nếu gỡ được cái khằng đó thì sáu cái nó trở về cái thể của nó, thì tình đó mới thấy trùm khắp, nó không nơi nào mà không có. À, như vậy mới thấy cái cứu kính để mà mình tu, chứ còn không thấy những cái đó thì không thể nào tu được. Bởi vậy nên nếu mà học kinh Lăng Nghiêm mà mình học suôn suôn thì không thấy cái hay, mà không thấy cái hay thì không biết tu, phải không? Còn hiểu cho thật thấu đáo rồi thì thấy Phật chỉ hết sức là rõ từng phần từng phần. À, đó là nói nãy giờ là nói trên cái phần mà bị khằng, phải không? Bây giờ Phật lại chỉ thêm: bởi do thế ấy, nay ông lìa. Lìa cái gì? Lìa tối, lìa sáng, không có cái thể thấy. À, nếu lìa tối lìa sáng thì không có thể thấy, lìa động lìa tịnh thì vốn không có cái chất nghe, thông không có cái thông, không có cái biết thì tánh ngửi chẳng sanh, không có cái vị ngọt đắng và không có vị lạc thì cái nếm nó không có từ đâu mà ra. Chẳng có ly, chẳng có hợp thì cái xúc, cảm xúc cũng giống không. Không có cái diệt, không có cái sanh thì cái rõ biết nó nương giá ở đâu? À, liễu tri tức là chỉ cho cái ý đó, an ký tức là nó giá ở chỗ nào. Ông chỉ không theo. À, bây giờ nói rằng ở trước đó, lìa những cái đó thì sáu cái biết đó nó không có. Bây giờ ông chỉ chẳng theo động, tịnh, hiệp, ly, lạc hay là vị, thông, biết, sanh, diệt, sáng, tối. Như thế 12 cái các cái tướng hữu vi. À, như vậy thì chúng ta không theo 12 cái tướng hữu vi là gì? Là động, tịnh, hiệp, ly, lạc, có vị, thông, biết, sanh, diệt, sáng, tối. 12 cái đó tức là 6 căn không dính với 6 trần mà đây chia ra 12 trần. À, thì tùy nhổ được một căn khỏi cái khằng, rồi ở trong được nhiếp phục trở về với cái nguyên chân của nó, thì sẽ phát vốn phát ra cái sáng suốt. À, cái tánh sáng suốt đó nó phát minh rồi thì các cái năm căn bị khằng khác liền đó cũng nhổ hoàn toàn, nhổ sạch hoàn toàn, không do nó tiền trần mà khởi ra các thấy biết nữa. À, nếu mà nhổ được một cái căn mà không có chạy theo tiền trần, rồi trở về gỡ được cái niêm đó, rồi nhiếp phục của nó trở về trong, rồi khi mà nhiếp phục được hoàn toàn trở về cái nguyên chân của nó rồi thì từ đó nó phát sáng. Thì cái phát sáng này như vậy thì năm căn kia, cái bị dính của năm căn kia đó liền đó cũng được hoàn toàn thoát khỏi. Bây giờ lúc đó không còn đợi có tiền trần mới có cái hiểu biết. À, như vậy thì Phật chỉ rõ trong 6 căn mà chúng ta gỡ được một căn rồi, biết xoay trở về cái gốc của nó, cái nguồn chân của nó, hay là chỗ cái chân thật của nó, thì 5 căn kia theo đó nó cùng gỡ, cùng trở về. À, thì Phật sợ chúng ta nghe như vậy mà không biết rõ, cho nên được ngài mới giải thích thêm: chừng đó mới Như vậy thì Đức Phật mới nói rõ cho mình biết rằng khi nó đã trở về đó rồi thì tất cả chẳng do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết. Cái sáng nó không có theo căn, nó gá nương nơi căn mà phát. Do đó mà sáu căn liền được khổ dụng. À, khổ dụng với nhau. Lúc đó cái sáng nó là chung tổng quát, nó không có dính ở căn mà gá nơi căn mà phát. Như vậy thì tới chừng đó rồi, con mắt có thể nghe, lỗ tai có thể thấy, lỗ mũi có thể nói. Nghĩa là mỗi cái nó lại có cái công dụng gọi là lục căn hổ dụng, chứ không còn có cái dùng riêng như bây giờ nữa. Sở dĩ bây giờ mỗi cái nó có cái phận sự riêng là vì bị khằng ở trong đó. Bây giờ gỡ được cái khằng của nó trở về trong thành một rồi, hay là thành cái thể chung rồi, thì lúc đó nó mượn cái căn mà phát ra cái diệu dụng của nó, thì gọi là lục căn hổ dụng. À, sáu căn đều có cái dụng chung với nhau, muốn dùng vào cái gì cũng được. À, bây giờ ngài muốn dẫn chứng, nãy giờ nói đó, nói lý thuyết sợ mình không có hiểu, mình chưa đủ lòng tin, cho nên đây Đức Phật mới dẫn chứng. Ông há chẳng biết trong hội này, nay trong hội này, A Nan Đà, A Na Lực Đà không có mắt mà thấy. Đó, như ngã A Na Lực Đà mắt mù rồi mà thấy tam thiên thế giới như trái cây trong lòng bàn tay. Như vậy thấy bằng cái gì? Phải không? Con mắt hư rồi mà tại sao thấy? Như vậy thì mới thấy, không có con mắt vẫn thấy như thường. Đó, đó là để chỉ cho nó lúc mà thoát rồi thì sáu căn hổ dụng, thiếu cái này thì cái kia cũng vẫn sử dụng được. Còn rồng bạc nang đà không có lỗ tai mà nghe, đó, thì cái này thì mình không nghe, không biết. Còn thành nữ căn già không có lỗ mũi mà ngửi, ngửi mùi. Còn ngài, còn ông mà Kiều Phạm Bát Đề, cái lỗ, cái lưỡi khác mà biết vị. À, bởi vì trong kinh nói ngài Kiều Phạm Bát Đề chính A La Hán, mà cái lưỡi ngài hồi xưa bị cái ác khẩu, mà cái lưỡi ngài giống như cái lưỡi trâu vậy đó, lưỡi con trâu vậy. Thì cái lưỡi đó đối với cái lưỡi mình nó không sử dụng được, vậy mà ngài vẫn biết vị như thường. Chứ không phải là cái lưỡi khác mà không biết vị. Còn thành Thúng Nhã Đa, tức là thành hư không, không thân mà có cảm xúc, ở trong cái ánh sáng của Như Lai, hào quang của Như Lai mà hiện ra cái, khiến hiện ra cái hình chất, đã là cái chất gió, cái thể nó vốn là không mà vẫn có cảm xúc. À, còn những vị thanh văn được cái tịch tịnh do tu diệt tịnh định, như trong hội này ông Ma Ca Diết lâu rồi ở trong cái diệt tịnh định, hay là diệt sạch cái ý căn, mà tròn sáng rõ biết, không có nhân nơi tâm niệm, không nhân cái ý. Đối với ý căn thì ngài diệt rồi, vì ngài ở trong diệt tịnh định, cho nên cái ý căn nó diệt, diệt mà bây giờ ngài cũng hiểu biết như thường. À, này A Nan, nay ông các căn nếu nhổ sạch hết viêm bạc, tức là nhổ sạch hết rồi, ở trong nó phát ra, ở trong nó sáng suốt phát ra cái hào quang như thế, thì các cái trần phù phù, tức là thô ở bên ngoài, và khí thế gian các tướng biến hóa giống như là nước sôi mà chế trên băng vậy. À, nước sôi mà chế trên băng thì băng nó tiêu ha, chế tới đâu nó tan tới đó. À, liền ứng niệm, tức là liền khi ấy hóa thành vô thượng giác. À, như vậy thì thành Phật liền, có gì đâu. Như vậy thì Phật chỉ thành Phật khó không? Nó là chỉ sáu căn mà mình nhổ, mình gỡ hết cái khằng đó, không bị nó dính nữa, không bị dính nữa, lúc đó mình không chạy theo ngoại trần, ở trong tâm mình phát ra cái sáng suốt. Để sáng suốt nó phát ra rồi thì đối các tướng biến hóa thế gian lúc đó đều tiêu biến, giống như là nước sôi chế trên nước đá vậy, phải không? Chế trên nước đá chết ở đâu nữa, đá tan ở đó, thì liền đó mình được vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ gì hết. Như vậy thì chỉ tu quá rõ ràng rồi, phải không? Đủ lòng tin chưa? Đây Đức Phật thêm cái thí dụ nữa, đó là những cái thí dụ chư thần chứ gì chứng được a la hán. Còn bây giờ trở lại cái người phàm tục thế gian này, a nan, như ở thế gian có người kia, những người kia, như người ở thế gian kia họ tụ cái thấy ở con mắt, cái thấy họ tụ ở con mắt. Nếu họ mà nhắm con mắt lại, tướng tối liền hiện tiền. Nhắm mắt lại thì thấy như cái tối trước, rồi sáu căn nó mờ mịt, đầu chân nó giống nhau. Bởi vì nhắm mắt lại thì sáu căn mờ mịt, đầu chân giống nhau. Nhưng mà người kia mới lấy cái tay từ ở trên, ở ngoài cái thân, chung quanh cái thân kia tuy, tức là xoa chung quanh cái thân kia tuy không thấy, mà đầu chân một khi giờ tới đều biện biệt rõ, cái tri giác là đồng. Cái chỗ này, cái vụ này mấy vị mới nghe thấy khó hiểu, bởi vì người ta nói thấy ở mắt, phải không? Nhưng bây giờ nhắm mắt lại, rồi mình lấy cái tay mình giờ từ trên đầu tới dưới chân, ví dụ giờ tới cánh tay mà mắt không thấy, mà biết là cái tay đương giờ tới cánh tay, biết vậy không? Như, mà biết tức là như thấy. Ví dụ như giờ tôi giờ từ đầu tới cánh tay, quý vị thấy cái tay tôi giờ từ đầu tới cánh tay, quý vị nói tay thầy giờ tới cánh tay, mà chính tôi cũng biết tới cánh tay. Như vậy thì cái biết của tôi với cái thấy quý vị nó khác không? Nó đâu có khác, phải không? Như vậy thì không có mở mắt mà cũng thấy vậy, thì quý vị thấy sao tôi cũng thấy vậy. Mà giờ tới dưới chân, giờ tới đâu tôi biết tới đó. Mà chẳng những giờ tôi mà giờ người khác tôi cũng biết vậy, phải không? Như vậy thì người có mắt thấy thì thấy tới cái tai đó, rồi tới lỗ tai, rồi tới cái cổ, rồi tới đâu. Mình không có con mắt, lúc đó mình nhắm lại mà mình rờ tới đâu mình cũng vẫn biết tới đó. Thì như vậy cái biết của cái tai và cái biết của con mắt nó khác không? Như vậy Phật dùng cái thí dụ đó để biết rằng ngay nơi sáu căn mình có cái hổ dụng thầm ở trong, chứ không phải không có. Bởi vì người thấy thì nhân người sáng tối thành không thấy, bởi duyên cái thấy nhân sáng tối mà thành không thấy. Còn chẳng sáng mà tự phát đó, thì các cái tướng tối sáng hằng không có thể làm tối được đó. Bởi vì nếu mình còn duyên nơi cái con mắt để cho có cái thấy thì nhân có sáng tối mà thành thấy, còn nếu không có sáng tối thì không thấy, phải không? Còn nếu mình không có cần sáng tối mà tự phát, tức là nhắm mắt lại mà tự phát ra cái thấy đó, thì cái thấy đó nó không do các cái tướng sáng tối mà làm cho nó tối, phải không? Đó. Ví dụ bây giờ mình nhắm mắt lại mình rờ người nào đó thì rờ tới đâu mình biết tới đó, thì ở ngoài dầu có đèn không đèn, nửa đêm thì mình cũng biết như thường, phải không? Còn nếu mà nhìn mà biết thì phải có đèn, có này kia mình mới biết. Vì vậy cho nên nếu mà con mắt nó còn thuộc về cái duyên trần để phân biệt thì con mắt đó nó bị giới hạn. Nếu cái duyên trần không có thì nó bị hạn chế. Còn nếu nó không cần duyên trần mà nó tự biết thì nó không bị hạn chế. Đó. Thì nói như vậy để chi? Để biết rằng sáu căn chúng ta còn đuổi theo trần cảnh thì nó bị hạn chế. Còn nếu sáu căn biết xoay trở về không theo trần cảnh nữa thì lúc đó cái biết nó không còn hạn chế đó. Thì cái ý nghĩa quá rõ. Căn trần đã tiêu đó, Đức Phật giải thích căn trần đã tiêu thì làm sao cái giác minh không thành ra viên diệu được đó. Cái căn trần đã tiêu rồi thì cái giác minh làm sao mà không thành viên diệu được? Thì như vậy rõ ràng trở thành giác ngộ, không nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì cái đoạn này để nói rõ ràng cái tu cho mình biết đó, phải không? Mình tu như vậy đó, trở về như vậy đó, nó sẽ được tròn đầy sáng suốt không có ngàn mé. Chứ còn nếu mà bị giới hạn ở phần niêm khăn của một bộ phận nào thì cái đó nó chưa có được viên diệu. Đọc tiếp cái thông tạng.
Người căn cơ thấp kém thì chúng ta bây giờ được hiểu
chứ không phải ghi cho ngài nữa. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, cái nhân địa giác tâm muốn cầu thường trụ thì cốt phải cùng với cái quả vị,
cầu cái quả địa thường trụ thì cái nhân địa nó cũng phải là thường trụ, cái nhân thường thì mới được cái quả thường, cho nên hai cái nó phải tương ứng với nhau. Mà bạch Thế Tôn, ngay trong cái quả vị Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Yên Ma La Thuyết, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí là bảy thứ tên gọi. Gọi nó tuy có khác nhưng mà cái thanh tịnh viên mãn, thể thanh tịnh viên mãn, cái tánh nó là kiên ngân. Kiên ngân tức là cứng mà lóng động, như là kim cang vương thường trụ chẳng hoại. Nếu đó là Đức Phật mới nêu lên cái đoạn đầu, ý ngài nêu lên rằng nếu muốn cầu cái quả vô thượng, bất sanh bất diệt, thì cái nhân nó cũng phải từ cái nhân không sanh không diệt. Nhân với quả hai cái nó tương ưng nhau. Thì đây Phật nêu lên, bây giờ người tu là muốn cầu bảy cái quả. Bảy cái quả là gì? Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Y Ma La Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí. Nó có bảy cái tên nhưng cùng một cái thể, là thể gì? Thanh tịnh viên mãn. Cái thể đó gọi là kim cang vương đó. Như vậy thì Bồ Đề tức là giác, Niết Bàn tức là vô sanh, Chân Như tức là chân thật, như như không biến đổi, Phật Tánh tức là tánh sáng suốt, Yên Ma La Thất thức, chỗ khác gọi là bạch tịnh thức, dịch tên là bạch tịnh thức, bởi vì tiếng Phạn tàn thức gọi là A Lại Gia. Thì cái tàn thức là cái thức nó chứa cả chủng tử nhiễm và tịnh, cho nên gọi là tàn. Khi mà mình dẹp hết cái chủng tử nhiễm tịnh đối đãi đó hết rồi, chỉ còn có một cái thức trong sạch, thì cái đó bên nhà duy thức lập á, gọi là Yên Ma La thức hay là bạch tịnh thức. Cái thức đó hoàn toàn là trong sạch, cái thức đó nó không còn có cái chủng tử nhiễm tịnh đối đãi nữa, thì thức đó gọi là giác, là Phật đó. Không Như Lai Tàng tức là Như Lai Tàng có chia làm hai, kêu bằng Không Như Lai Tàng và đúng là phải gọi là Hữu Như Lai Tàng. Mà hữu là gì? Tức là gọi là Như Lai Tàng tại triền, hay là Như Lai Tàng xuất triền. Tại triền gọi là hữu vì nó còn bị trói buộc bởi cái vô minh phiền não, còn ra khỏi vô minh phiền não gọi là Như Lai Tàng, Không Như Lai Tàng. Thằng Đại Viên Cảnh Trí tức là cái trí tuệ tròn sáng như cái gương tròn sáng vậy. Thì bảy cái tên này tuy cái tên nó có khác nhưng mà nó đồng một cái thể tánh thanh tịnh viên mãn, kính chắc, giống cũng như là cái kim cang vuông thường trụ không hoại. Đó là ngài nêu lên cái quả cầu thì cái nhân nó cũng phải theo nhau. Nhưng bây giờ cái nhân ở đây, nếu cái thấy này, cái thấy nghe này lìa sáng tối động tịnh thông biết cứu kính là không thể, vẫn như tâm niệm. Tâm niệm tức là ý đó, lìa cái tiền trần tức là những cái pháp trần vốn không có, không thể có. Như vậy thì cái thấy nghe nó không ngoài sáng tối thông biết, rồi cái suy nghĩ không ngoài các pháp trần. Thì tại sao lại đem cái cứu kính đoạn diệt này lấy làm tu nhân muốn được cái bảy cái quả Như Lai thường trụ? Như vậy thì Phật biểu lấy những cái căn, những cái căn của mình, sáu căn của mình tu, lấy cái đó làm nhân tu sẽ được bảy cái quả thường trụ đó. Nhưng bây giờ sao sáu căn của mình đợi có cảnh nó mới có, thì như vậy thì nó không có cảnh, nó không, thì như vậy nó là cái mất, cái tiêu mất, là đoạn diệt. mà cái chưa mất đoạn diệt làm sao mà tu được cái không đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, nếu lìa sáng tối cái thấy cứu kính là không, như không có những cái pháp trần ở trước thì những cái tâm niệm tự tánh nó diệt, tiếng thối xoay vần vi tế mà suy tìm, vốn không có tâm của con và cái tâm sở, tức là không có tâm vương và tâm sở của con, thì đem cái gì mà lập nhân để cầu được cái vô thượng giác? Như vậy thì con lấy cái gì làm nhân để mà cầu quả vô thượng giác? Đây ngài còn nói hình mạnh. Như Lai trước nói cái trạm tinh viên thường nó trái hẳn cái lời nói thành thật, trọn thành ra hí luận. Như vậy thì ngài nói nơi con có cái trạm tinh viên thường, như vậy thì cái trái với cái lời nói thật rồi, nó vượt ngoài cái lời nói thật, như vậy cái lời nói đó thành hí luận, thì làm sao Như Lai gọi là cái lời nói chân thật được? Vậy cuối mong ngài mở lòng đại bi, thương xót chỉ dạy cho con. Thì như vậy thì ngài nghĩa là còn vẫn nghĩ rằng sáu căn này đợi có trần nó mới có, mới có cái biết. Nếu rời trần ra nó không có cái biết. Mà Phật bảo lấy nơi căn này tu để mà thành cái Phật bất sanh bất diệt, thì lấy cái căn mà nó đợi có cảnh mới có, nó không có thiệt, không có thường, thì làm sao lấy cái nhân không thiệt không thường mà tu thành cái quả thường được, thường trụ được. Như vậy thì Phật nói nơi con có cái trạm viên đó nó thường trụ, thì lời nói đó không đúng lẽ thật, thành hí luận rồi. Vậy xin ngài thương xót chỉ dạy cho con. Phật bảo A Nan, ông học đa văn nhưng mà chưa hết các lậu, trong tâm luôn biết cái sở nhân điên đảo, tức là biết cái sở nhân điên đảo mà biết suông thôi, chứ luôn đồ là luôn chỉ biết suông cái sở nhân điên đảo, cái điên đảo thật hiện tiền thật chưa có thể biết. Nghĩa là biết cái nhân điên đảo suông mà cái điên đảo hiện tiền là chưa có biết. Cũng như chúng ta giờ nghe nói chân tâm Phật tánh cũng biết, phải không, mà biết suông nè, chứ còn chân tâm Phật tánh hiện tiền mà thực ra mình không biết. E ông, cái tâm thành chưa có đủ cái lòng tin phục, nay tôi thử đem cái việc, các cái việc thế tục, việc cái trần tục sẽ trừ cái nghi cho ông. Đó, tôi sợ ông còn chưa có hết cái tâm nghi ngờ, cho nên bây giờ tôi đem những cái việc trần tục để dứt nghi cho ông, dẹp nghi cho ông. Liền khi đó Như Lai giải La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đều thưa: con nghe. Tiếng chuông hết, không còn tiếng. Phật lại hỏi rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đều nói: không nghe. Khi ấy La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật lại hỏi rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng nói: đều nghe. Phật bảo A Nan, ông làm thế nào là nghe, thế nào là chẳng nghe? Phật bắt sắc định mới coi nghe thế nào gọi là nghe, thế nào gọi là không nghe. Thì ngài A Nan ngài xác định. A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: cái tiếng chuông nếu đánh thì con được nghe, tiếng chuông lâu nó hết, nó đánh lâu cái tiếng chuông nó tiêu rồi, âm hưởng nó đều dứt thì gọi là không nghe. Như Lai lại sai La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan rằng: ông nay có tiếng chăng? Hồi nãy nghe, bây giờ nó tiếng chăng, có tiếng chăng? Ngã Nan và đại chúng đồng nói: có tiếng. Một giây lâu cái tiếng nó mất. Phật lại hỏi rằng: ông nay có tiếng chăng? Ngã Nan và đại chúng đều đáp: không tiếng. Một giây lâu La Hầu La lại đánh một tiếng chuông. Phật lại hỏi rằng: ông nay có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều nói có tiếng. Phật hỏi A Nan, ông làm sao biết rằng tiếng, làm sao biết không tiếng? Thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? Ngài A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, cái tiếng chuông nếu đánh thì gọi là có tiếng, còn đánh lâu cái tiếng nó mất, âm hưởng đều giết thì gọi là không tiếng. Phật bảo, nào bây giờ bắt đầu qua ở đây, Phật bảo A Nan và đại chúng, nay các ông tại sao mà tự nói rối loạn vậy? Nay tại sao các ông nói rối loạn vậy? Thì mình mới nghe, mình thấy không biết rối loạn chỗ nào, phải không? Phải nghe thì nói nghe, phải tiếng thì nói tiếng, mà nói chỗ nào rối loạn đâu? Thì thiệt ra ở thế gian đều hiểu giống hệt nhau, phải không? Bây giờ Phật mới chỉ. Khi đó thì Phật vỡ rồi, thì Ngài A Nan và đại chúng đồng thời hỏi Phật, nay con tại sao mà gọi là rối loạn? Phật bảo, tôi hỏi ông nghe thì ông đáp rằng nghe, lại hỏi ông tiếng thì ông lại đáp rằng tiếng. Chỉ nghe với tiếng mà đối đáp nó không nhất định, như thế làm sao mà chẳng gọi là rối loạn? Thì bây giờ tới đây mình mới thấy cái lầm lẫn của thế gian, mà lầm lẫn của tất cả người chứ không phải một người. Nghe được tiếng chuông đánh bon phải nghe không? Phải nghe. Rồi tới tiếng chuông hát phải nghe không? Nó không nghe. Rồi tính bon hỏi có tiếng không? Nó có. Rồi tiếng hát phải có tiếng không? Không tiếng. Như vậy thì xác nhận rằng có tiếng chuông thì gọi là có nghe, rồi có tiếng chuông gọi là có tiếng. Như vậy thì cái nghe và cái tiếng là một sao? Là một sao? Nghe là ở mình, mà tiếng là ở cái chuông, phải không? Mà mình lại lầm hai cái là một, phải không? Tiếng là từ chuông nó phát ra, còn nghe là ở tai mình. Mà bây giờ tiếng và nghe lại nói nó là một à? Hỏi tiếng thì nói tiếng, hỏi nghe nói nghe, cũng từ cái đó mà không biết rằng tiếng chuông là từ cái chuông mà ra, nghe là từ mình mà có, thì làm sao mà nói một được? Nói như vậy là rối loạn, phải không? Bây giờ hỏi thế gian có rối loạn vậy không? Như vậy mới thấy cái mê lầm của chúng ta nó quá là mê lầm. Những cái chuyện nhỏ đó mà cũng vẫn không biết. Mà từ cái mê lầm đó thì Phật mới vỡ nặng đây. A Nan, tiếng chuông nó mất, không còn âm hưởng, rồi ông nói rằng không nghe. Nếu thật là không nghe thì cái tánh nghe nó đã diệt, đồng với cây khô, thì tiếng chuông lại đánh nữa thì ông làm sao mà biết? Nếu mà cái tiếng chuông nó mất, ông nói là không nghe, rồi không nghe thì cái nghe nó đã mất rồi. Mất rồi đóng tiếng chuông nữa làm sao, nó ở đâu nó chạy về nó nghe, phải không? Mất rồi tức là nó hết, đồng như cây khô. Mà đồng như cây khô thì làm sao nó nghe nó được? Đó. Như vậy cho nên Ngài mới nói, biết có, biết không tự là cái thinh trần, hoặc có hoặc không, chứ đâu phải cái tánh nghe của ông bị cái tánh nghe kia vì ông mà thành có thành không. Đó. Nghĩa là nó có nó không là cái thinh trần, có không, chứ còn cái nghe lúc nào cũng hiện hữu, chứ đâu gì ông mà nói là lúc này có lúc này không. Đó. Cái nghe thật làm sao mà không? Cái gì biết nó là không? Cái gì biết không? Đó. Nếu mà cái nghe thật là không thì cái gì nó biết nó là không? Đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, lúc vọng tưởng lên mình thấy mình biết có vọng tưởng, lúc không có vọng tưởng mình biết ngay đó là không vọng tưởng. Thì như vậy biết có vọng tưởng là biết mình biết có vọng tưởng, nhưng biết không vọng tưởng là ai biết không vọng tưởng? Thì cái mình cũng biết không vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng là duyên nó bóng với tiền trần. Đã duyên bóng tiền trần cho nên nó có thì gọi là có vọng tưởng, nó không là không vọng tưởng. Chứ cái biết vọng tưởng có, biết vọng tưởng không là hiện hữu, phải không? Cái nghe cũng vậy, thinh trần khi có khi không, còn cái nghe lúc nào cũng hiện hữu. Có thinh trần thì nghe có, không thinh trần thì nghe không, phải không? Chứ đâu phải là không nghe. Nghe không với không nghe hai cái khác nhau, phải không? Nghe được cái không có thinh trần đó, còn cái không nghe là không có cái nghe đó. Như vậy thì khi có thinh trần thì nghe có, khi không có thinh trần thì nghe không, phải không? Chứ còn cái nghe có vắng mặt lúc nào đâu. Thì như vậy cái thường tại không vắng mặt đó không phải là cái nhân thường trụ là gì, phải không? Cũng như trong ý thức của mình, khi mà có cái vọng tưởng thì thấy có, khi vọng tưởng lặng thì thấy không vọng tưởng. Thì cái chỗ đó nó có một cái thường trụ thấy có thấy không cái đó. Thì tại sao mà nói là vọng tưởng hết rồi mình hết, mình hết ai với tôi đó không? Thì cái chuyện nó hết sức là cụ thể. Cho nên những cái câu chuyện mà mình mới nghe như là một chuyện trò chơi mà nó lý thú thâm trầm. Như một vị tổ quên tên ở Ấn Độ, hôm nọ ngày đi ra đường đi quá đạo thì bỗng bất chợt gặp một chú nhỏ dòng Bà La Môn. Thấy ngài nói đạo thích quá chạy lại nghe rồi hỏi ở trên ngài là theo đạo nào. Ngài nói ta là đạo Phật. Cái ông quản bỏ không chạy vì ổng Bà La Môn đâu có được quyền đi nghe đạo khác. Nên ông quản bỏ không chạy, chạy về nhà không có ai. Ông quản vô đóng cửa kín mít lại. Tỏ biết cái chú này có cái duyên với ngài, cái ngài đi theo. Để theo tới nhà, ngài đóng cửa, ngài gõ cửa, ngài kêu chú nhà đâu, có nhà không? Thì ông nói không có chú nhà ở nhà. Không có chú nhà ở nhà. Thì ngài nói không có chú nhà ở nhà, ai trả lời đó? Cái ông tự ông ngộ, cái ông ra mở cửa. Rồi từ đó cái ông theo ngài làm đệ tử đó. Thì như vậy nghĩa là có cái đáp lại mà nó không có chủ nhà nhà. Cũng như vậy chúng ta biết nó là không mà nó không có ai, không có mình. Vọng tưởng không có, biết lúc này không vọng tưởng, ai biết không có vọng tưởng, nó không có mình, phải không? Cái đó nó hết sức là cụ thể mà nhiều khi mình quên. Nó tưởng là có vọng tưởng mới có mình, khi không vọng tưởng không có mình. Mà làm sao biết không vọng tưởng mà nó không có mình chứ? Ai biết cái không vọng tưởng? Nó có biết không vọng tưởng là có mình hiện hữu. Cũng như có đáp là có chủ nhà nhà, tại sao nó không có? Thì câu chuyện mình thấy nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái tu mình phải tìm cái chân thật, mà lý chân thật nó hiện hữu ở mình chứ nó không đâu xa xôi hết. Đây Phật mới kết thúc lại: thế nên A Nan, tiếng ở trong cái nghe tự có sanh diệt, chẳng phải cái nghe của ông, chẳng phải là cái nghe của ông theo cái tiếng sanh tiếng diệt khiến cho tánh nghe ông thành có thành không. Đó, nó rõ ràng như vậy, nghĩa là ở trong cái nghe đó, tự có cái tiếng nó sanh nó diệt ở trong cái nghe của mình, chứ không phải cái nghe của mình bởi có tiếng sanh tiếng diệt mà cái nghe nó thành sanh thành diệt. Ông còn điên đảo lầm cái tiếng làm cái nghe. Ông còn điên đảo lầm cái tiếng làm cái nghe thì có lạ gì hôn mê cho cái thường làm cái đoạn. Chọn không nên nói lìa các cái động tịnh bích lấp khai thông, nói cái nghe không tánh. Như vậy thì Phật mới vỡ, bởi vì ông còn điên đảo lầm cái tiếng cho là cái nghe. Nó lầm cái tiếng cho cái nghe là điên đảo, mà đã là điên đảo rồi thì có lạ gì không hôn mê cho cái thường là cái đoạn tam đoán. Đó hồi trước nói là nếu không có động tĩnh thì không có nghe đó. Thì cái động tĩnh là cái vô thường, mà cái nghe là cái thường, mà nó không nghe thì cái nghe nó trở thành đoạn rồi, phải không? Đó, bởi ông còn hôn mê như vậy cho nên mới lầm. Chứ còn tất cả những cái động tịnh hay là khai hay là biết vân vân, nó không phải có cái nghe mới có, không phải không cái nghe mới thành không, mà cái nghe lúc nào cũng sẵn hiện hữu. Giờ Phật đưa ra cái thí dụ